Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 262, cũng là bài cuối cùng kết thúc loạt bài sách Khải Huyền Nước Cha Mau Đến. Trong hơn 5 năm, chúng ta đã học toàn bộ sách Khải Huyền đoạn 1 cho đến đoạn 22 trong 257 bài đã học qua. Và bây giờ chúng ta đang ở bài học cuối cùng tổng kết sách Khải Huyền, là bài học ôn lại những lẽ đạo chính yếu, những nguyên tắc chính yếu, những bài học chính yếu. Và bài 262 hôm nay là phần 5, cũng là phần cuối của bài ôn tổng kết sách Khải Huyền, cũng là phần kết luận cho toàn thể loạt bài Nước Cha Mau Đến. Chúng ta cúi đầu cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta vinh dự được cùng nhau học sách Khải Huyền và đã dẫn mỗi người chúng ta vào trong ơn phước kỳ diệu mà Chúa đã hứa trong những câu đầu của quyển sách. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Trong phần ôn lại tóm tắt sách Khải Huyền, chúng ta đã nhắc lại bố cục của quyển sách này gồm có 3 phần. Phần 1 là sự mặc khải tại đảo Bác Mô, là nơi sứ đồ Giăng đang bị lưu đày, và ông đã chép lại điều ông đã thấy trong đoạn 1. Phần thứ hai là thời đại hội thánh, được tóm tắt trong 7 bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh, được sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3. Và phần 3 trong bố cục của quyển sách là những việc tương lai, những việc sau sẽ đến, nhấn mạnh về sự phán xét hệ thống của ma quỷ thế gian nhằm thâu hồi quyền cai trị trên đất trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đây là tiến trình phán xét được thực hiện trong 7 ấn dùng để niêm phong tờ khế ước chủ quyền trái đất, gồm có những điều kiện phải được thi hành từng ấn một để thâu lại quyền cai trị mà Adam đã làm mất vào tay quỷ Satan khi ông phạm tội. Tiến trình thi hành phán xét từng ấn một thì trong ấn thứ 7 mở ra một tiến trình 7 tiếng kèn phải được thi hành, và đến tiếng kèn thứ 7 thì lại mở ra nữa một tiến trình của 7 bát thành nộ phải được thi hành. Trong phần thứ 3 của bố cục sách Khải Huyền là diễn tiến phán xét qua 7 ấn phán xét, 7 tiếng kèn tai vạ và 7 bát thành nộ. 6 ấn phán xét đầu tiên được ghi lại trong đoạn số 6. Sau 6 ấn đầu tiên thì Đức Thánh Linh ngừng lại trong đoạn số 7 để giải thích về tiến trình cứu rỗi được ban cho cách rời rộng trong 7 năm đại nạn. Và ấn thứ 7 cũng là 7 tiếng kèn tai vạ được sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 8 và đoạn 9. Sau khi 6 tiếng kèn tai vạ được thổi lên thì Đức Thánh Linh một lần nữa ngừng lại để nhấn mạnh tính cách cấp kiếp của thì giờ đang tích tắc dẫn đến ngày chung cuộc trong đoạn thứ 10. Và sự rao giảng tin lành trong 3 năm rưỡi sau cùng của 7 năm đại nạn bởi hai nhân chứng đặc biệt của Đức Chúa Trời được ghi lại trong đoạn 11. Trong đoạn 12, Đức Thánh Linh ôn lại sự xung khắc đeo đuổi tấn công của Satan đối với dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, là dân được chọn để đem đến sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong đoạn 12 này, lịch sử cứu rỗi được ôn lại từ khi Satan phạm tội bị quăng ra khỏi thiên đàng, và sự bắt bớ đuổi giết của Satan đối với dân sự Chúa từ đầu trong tiến trình lịch sử qua sự giáng sanh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến suốt cả thời kỳ 7 năm đại nạn cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong đoạn 13, Đức Thánh Linh ban cho chi tiết của sự xuất hiện của Antichrist trên sân khấu lịch sử của con người bắt đầu 7 năm đại nạn, ra từ gốc của đế quốc La Mã thời xưa, hiện hình trong 7 năm đại nạn qua 10 nước cộng đồng Âu Châu, và thăng tiến trong quyền lực của Satan lên đến tột điểm nắm tất cả quyền hành cai trị thế giới. Đoạn 13 cũng ôn lại chi tiết của sự xuất hiện của tiên tri giả để làm trọn thành ba ngôi gian ác, đó là con rồng là Satan, con thú từ dưới biển là Antichrist, con thú từ dưới đất là tiên tri giả, cùng nhau cai trị trái đất trong 7 năm đại nạn. Tiên tri giả dùng quyền phép lừa bịp của mình để dụ dỗ dân sự thế giới thờ phượng Antichrist và bằng lòng mang dấu ấn của nó để có thể sinh hoạt trong hệ thống kinh tế dưới quyền của Antichrist. Vì tất cả những người nào tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu không mang lấy dấu của Antichrist sẽ bị loại bỏ ra khỏi xã hội, không thể sinh hoạt làm ăn mua bán, nhưng sẽ bị săn đuổi và giết chết. Trong đoạn 14 và đoạn 15, Đức Thánh Linh nhấn mạnh trở lại tính cách dứt khoát của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì Chúa sẽ hoàn toàn tiêu diệt mọi sự chống nghịch, mọi người chống nghịch, mọi hệ thống chống nghịch, và sẽ đông đầy cơn thành nộ của Ngài trong thời kỳ 7 năm đại nạn, cũng như dẫn đến sự phán xét đời đời cuối cùng. vào đoạn thứ 16 thì tiếng kèn thứ 7 được thổi lên, mở ra tiến trình của bãi bác thịnh nộ, được trút xuống thi hành nhanh chóng và liên tiếp, đem đến sự hủy diệt hoàn toàn trái đất và làm thành toàn chương trình phán xét của chiên con, thâu hồi quyền cai trị trên đất để dọn sẵn đường cho ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Nhưng trước khi đi vào chi tiết của ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, thì Đức Thánh Linh một lần nữa ngừng lại để chỉ ra hai khía cạnh của sự phán xét đã được thi hành trong 7 năm đại nạn. Khía cạnh thứ nhất là sự phán xét về phần tâm linh thuộc linh được ghi lại trong đoạn 17. Khi Đức Chúa Trời hoàn toàn hủy diệt hệ thống tín ngưỡng của con người đã bắt đầu từ Babylon cho đến thời kỳ 7 năm đại nạn. Khi hệ thống tôn giáo toàn cầu được bành trướng cho đến tột đỉnh, hoàn toàn khước từ Đức Chúa Trời, hoàn toàn thay thế Ngài để thờ phượng một đối tượng khác. Và trong 7 năm đại nạn, đối tượng đó chính là Antichrist, là hiện thân của Satan. Và tất cả những sự chống nghịch này đều sẽ bị hủy diệt trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên loài người trên đất. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh thuộc thể, vật chất, là hệ thống thương mại kinh tế mà con người dùng để tự gây dựng đời sống của mình, độc lập với Đức Chúa Trời và hoàn toàn từ khước Ngài, thì hệ thống kinh tế thế giới toàn cầu cũng sẽ phát triển lên đến tột đỉnh trong 7 năm đại nạn dưới quyền cai trị của Antichrist. Chính Antichrist sẽ dùng hệ thống này để chủ động tất cả mọi sinh hoạt của mọi người trên đất. Thì trong đoạn 18 của sách Khải Huyền, Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Giăng ghi lại sự hủy diệt nhanh chóng cấp kỳ của hệ thống thương mại kinh tế mà con người đã ra công gây dựng qua toàn lịch sử nhằm để chống nghịch Chúa và độc lập với Ngài. Bây giờ trong tiến trình phán xét thế giới qua 7 ấn phán xét, qua 7 tiếng kèn tai vạ và 7 bát thịnh nộ, thì tội lỗi về phần thuộc linh cũng như tội lỗi về phần thuộc thể của con người trong thế gian thì tất cả đã đi qua sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và bây giờ tiến trình phán xét đã xong, đánh dấu thời điểm của sự tái lâm Chúa Cứu Thế Giêsu bắt đầu trong đoạn thứ 19. Sự mặc khải về ngày trọng đại Chúa tái lâm một lần nữa được diễn đạt qua sự thờ phượng ở trên trời. Sứ đồ Giăng ghi trong câu 1 của đoạn 19: Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Và cả thiên đàng tung hô Amen, Hallelujah. Với lời Chúa từ ngôi tuyên rao, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Trong khi thế gian đi qua tiến trình phán xét trong 7 năm đại nạn, thì ở trên trời có buổi tiệc lớn là buổi tiệc cưới của chiên con, với phước hạnh ngàn đời cho những người tin Chúa, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Và thiên sứ tuyên bố cách chắc nịch đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Sau khi tiệc cưới chiên con, sau khi tiến trình phán xét thế gian đã chấm dứt và hoàn thành, thì Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Sứ đồ Giăng viết trong đoạn 19 câu 11: Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đềm một danh ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Khi bãi bác thịnh nộ được trút xuống, thì quân đội các nước dưới quyền điều động của Antichrist cùng họp nhau về nơi đất thánh trong trũng gọi là Armageddon để dàn quân chống nghịch lại với chiên con là Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài tái lâm. Nhưng từ nơi miệng Chúa, lời Chúa phán ra như một thanh gươm bén tiêu diệt tất cả mọi quân thù, và chỉ trong thoáng chốc, tất cả quân đội chống nghịch, tất cả mọi người chống nghịch, tất cả những người không tin còn lại trên đất đã sống qua 7 năm đại nạn, thì bây giờ tất cả bị tuyệt diệt. Antichrist và tiên tri giả sẽ bị bắt sống và quăng thẳng vào hồ lửa địa ngục để chịu sự phán xét đời đời cuối cùng. Đoạn 19 câu 20: Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống, bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Vào cuối đoạn 19 của sách Khải Huyền, khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, thì tất cả những người không tin Chúa, đi theo Satan và ma quỷ và Antichrist để chống nghịch Chúa, thì tất cả đều bị tiêu diệt khi Chúa tái lâm. Không còn ai không tin Chúa mà còn sống sau khi Chúa trở lại. Nhưng sẽ còn một số đông người vẫn còn sống trên đất. Đây là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu trong 7 năm đại nạn. Dầu hầu hết đã bị tuận đạo, nhưng một số vẫn còn sống. Thì họ là những người sẽ được bước vào 1.000 năm bình an nước Chúa trên đất trong thân thể bình thường chưa được biến hóa. Sau khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, thì Chúa sẽ thiết lập nước Chúa trên đất 1.000 năm bình an theo như lời Chúa đã phán. Lúc 1.000 năm nước Chúa được bắt đầu, thì tất cả những người được cứu trong thời đại hội thánh thì đã được cất lên trên không trung với Chúa trước 7 năm đại nạn và bây giờ trở lại trong thân thể biến hóa để cùng đồng trị với Chúa trong 1.000 năm trên đất. Những thánh tuần đạo trong 7 năm đại nạn là những người đã bị giết chết dưới sự bắt bớ của Antichrist, thì thân thể cũng được sống lại để dự phần nước vinh hiển Chúa trong 1.000 năm trên đất. Các người thánh trong thời cựu ước là những người đã bởi đức tin nhìn vào tương lai đến chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, là những người mà thân thể nằm trong lòng đất cả mấy ngàn năm nay thì thân thể cũng sẽ sống lại khi Chúa tái lâm. Và các thánh tin Chúa thời cựu ước cũng bước vào nước Chúa cách vinh hiển trong 1.000 năm trên đất. Nghĩa là trong nước Chúa, 1.000 năm trên đất sẽ có hai nhóm người. Những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn còn sống sót sẽ bước vào nước Chúa 1.000 năm trên đất với thân thể bình thường chưa được biến hóa. Họ sẽ sống song song với các thánh thời cựu ước, những người tin nhận Chúa trong thời đại hội thánh và những người tuần đạo trong 7 năm đại nạn với thân thể được biến hóa và tất cả được đồng hưởng phước hạnh Chúa trong 1.000 năm bình an. Trong 1.000 năm bình an này thì Satan sẽ bị trói buộc, giam cầm vào vực sâu không đáy để không thể cám dỗ dân sự trên đất trong 1.000 năm bình an này. Đây là sự mặc khải được ban cho trong đoạn thứ 20, Sứ đồ Giăng ghi lại. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực và đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Vì có một số đông người đã tin Chúa trong 7 năm đại nạn bước vào 1.000 năm bình an với thân thể bình thường chưa được biến hóa, nghĩa là thân thể vẫn còn mầm mống tội lỗi, cho nên sẽ sinh sản con cháu tiếp tục với bản chất tội lỗi, nhưng tất cả sẽ được sống dưới sự cai trị công chính toàn vẹn của Chúa Giê-xu. Cho nên trong 1.000 năm bình an, tội lỗi sẽ không có chỗ để mà bộc phát ra. Nhưng để chứng minh rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi là công chính, nghĩa là con người có tội, dầu trong hoàn cảnh toàn vẹn hơn hết như Adam thời xưa trong vườn địa đàng Ê-đen, thì trong sự toàn hảo của 1.000 năm bình an, trong phước hạnh dư dật của nước Chúa, thì cũng có những người trong bản chất tội lỗi chọn lựa để chống nghịch Chúa. Vì thế sau 1.000 năm bình an, Chúa cho phép Satan được thả ra để ban cho ai nấy có một cơ hội cuối cùng chọn lựa Chúa hay là chọn lựa tội lỗi và chọn lựa Satan. Câu số 7. Khi hạn ngàn năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó sẽ ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất. Và rất đáng ngạc nhiên, đó là số người chọn lựa để chống nghịch Chúa sau 1.000 năm bình an phước hạnh trong nước Ngài thì đông lắm. Kinh Thánh viết, đông như các bờ biển, chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Và bây giờ là thời điểm mà chính Satan, ma quỷ, cũng phải chịu sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời. Câu số 10. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Và bây giờ dẫn đến sự phán xét cuối cùng, sự phán xét của tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Đây là lúc mà tất cả những người không tin Chúa, từ thuở ban đầu cho đến suốt lịch sử của con người, thấu đến cuối cùng của 1.000 năm bình an, thì tất cả những người đã chết bây giờ sẽ sống lại với thân thể được biến hóa. Và với thân thể được biến hóa này, sẽ cùng với linh hồn ra hầu trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời và sẽ bị tuyên án đời đời chịu sự trừng phạt nơi hỏa ngục. Đoạn 20 câu 11. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Và trong tiến trình mặc khải đến bây giờ là hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho tất cả những người tin và cũng hoàn tất chương trình phán xét cho tất cả những người không tin chống nghịch. Với những người tin Chúa được cứu bởi đức tin trong ân điển qua Chúa của Thế Giê-xu, thì bây giờ sau phước hạnh của 1.000 năm bình an, thì tất cả bước vào cõi đời đời với Chúa trong trời mới đất mới, với Jerusalem mới. Và Sứ đồ Giăng ghi lại lời rất phước hạnh trong đoạn 21 câu số 3. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này là đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không còn có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Phần còn lại của đoạn 21 vào phần đầu của đoạn 22 thì diễn tả sự huy hoàng, vinh hiển của thành thánh Jerusalem là nơi Chúa sẽ đồng ngự với dân sự Ngài. Và ơn phước của thiên đàng được diễn đạt trong đoạn 22 câu 1 trở đi. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Và rồi Đức Thánh Linh ban cho lời kết luận của sách Khải Huyền. Đây là lời trung tín và chân thật mà Chúa đã sai thiên sứ Ngài tỏ ra cho sứ đồ dân. Và chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố về sự cấp kiếp của ngày Chúa tái lâm. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và với tất cả những sự mặc khải được ban cho thì sách Khải Huyền được kết thúc với lời mời gọi và lời khuyến cáo. Lời mời gọi, Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Và chính Chúa tuyên bố lời khuyến cáo, ta làm chứng cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Và Chúa là đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải ta đến mau chóng, và hội thánh Chúa, con dân Chúa và mỗi chúng ta, hòa đồng theo lời của sứ đồ dân, đáp ứng với sự mặc khải mầu nhiệm và lẽ đạo huy hoàng của ngày Chúa tái lâm. Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến. Chúng ta một lần nữa cảm ơn Chúa về phước hạnh Chúa đã ban cho, khi chúng ta học, đọc, nghe và giữ lấy những điều đã được chép ra trong sách này. Nhưng các sách khác trong Tân Ước cũng nói rất rõ ràng về phước hạnh, học biết và sống động trong lẽ đạo Chúa tái lâm. Vì đây là căn bản cho sự đổi mới tâm linh và sự nên thánh của người tín đồ. Tôi nhắc lại, lẽ đạo Chúa tái lâm là căn bản của sự nên thánh và sự thay đổi thuộc linh của người tín đồ. Kinh Thánh Tân Ước đưa ra những lý do sau đây. Thứ nhất, lẽ đạo Chúa tái lâm giúp lòng chúng ta tỉnh thức. Matthew đoạn 24 câu 42. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Sự tỉnh thức là sự sống thường xuyên trong sự trông đợi Chúa tái lâm, không phải chỉ biết về Chúa tái lâm, nhưng sống trông mong và chuẩn bị để gặp Chúa khi Ngài trở lại. Điểm thứ hai, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm đem đến sự ăn năn. Công vụ đoạn 3 câu 19 trở đi. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thổ xưa đã phán trước bởi miệng các đấng tiên tri. Sự ăn năn là dấu hiệu đầu tiên của tấm lòng mong chờ Chúa, yêu kính Chúa, và là động cơ giúp chúng ta sống xứng đáng với Chúa, vui mừng chờ đợi Chúa. Lý do thứ ba, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm giúp cho chúng ta sống trong sự già dữ đi theo ánh sáng của lời Chúa. Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 4 trở đi. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và già dữ. Sống tỉnh thức và già dữ như trong ban ngày là sống với một đầu óc tích cực suy nghĩ trên lời Chúa và với cách sống nhạy cảm với tội lỗi và gần gũi Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ tư, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm giúp chúng ta trung tín trong công việc Chúa giao. Matthew đoạn 25 câu 19 trở đi. Đây là câu chuyện về những ta lân. Cách ít lâu ngày, chủ của những người đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này tôi đã làm lợi ra 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Đời sống trung tín phục vụ và sự phục vụ hiệu quả là kết quả trực tiếp áp dụng lẽ đạo Cứu Chúa tái lâm. Điểm thứ năm, lẽ đạo Chúa tái lâm giúp cho chúng ta chọn lựa sống cho Chúa cách thật tâm và rõ ràng. Mác đoạn 8 câu 34 trở đi, Chúa phán, Nếu ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì có người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh, để có thể sống chọn lựa cách đức tin rõ ràng trong thế giới đầy tội lỗi và cám dỗ này, thì luôn luôn phải chọn lựa với lẽ đạo Chúa Tây Lâm sống động trong lòng. Điểm số 6, lẽ đạo Chúa Tây Lâm thay đổi cá tính của chúng ta. Sứ đồ Phaolô chỉ ra cho hội thánh về sự nối kết trực tiếp này trong Philip đoạn 4 câu 5: Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Vì ngày Chúa đến cũng là ngày đo lường tất cả chi tiết trong đời sống và sự liên hệ của chúng ta, cho nên sống nhận thức rằng ngày Chúa đến gần kề sẽ thay đổi phương cách chúng ta liên hệ với nhau. Điểm số 7, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm giữ chúng ta không đeo đuổi thế gian. Matthew đoạn 16 câu 26-27: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Sống với động cơ Chúa Tái Lâm là sống với sự hiểu biết thâm sâu rằng cuộc đời bây giờ là tạm bợ chóng qua, cõi đời sau với Chúa là cõi đời đời trong phước hạnh không bao giờ chấm dứt. Điểm thứ 8, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm thẩm định xu hướng của tâm lòng chúng ta hướng về thiên quốc. Côlôse đoạn 3 câu 1 trở đi: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Nhớ rằng Chúa sẽ tái lâm, thì nhớ rằng chúng ta thuộc về trời chứ không phải về đất, cho nên chúng ta sống cho trời chứ không phải cho đất. Điểm thứ 9, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm giúp đời sống chúng ta sống thánh khiết trước mặt Chúa. Giăng nhất đoạn 3 câu 2 câu 3: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thực vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Sự thánh khiết thực tế trong đời sống hàng ngày đến từ sự áp dụng thực tế lẽ đạo Chúa Tái Lâm. Sống trong sự trông cậy Chúa Tái Lâm đem đến sự thánh khiết trong đời sống hàng ngày. Điểm thứ 10, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm giúp chúng ta chăm chỉ trong chức vụ. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 trở đi: Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăng hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Quan niệm của chúng ta về những điều xảy ra trong tương lai thẩm định điều chúng ta thực hiện trong đời sống bây giờ, hiện tại. Điểm thứ 11, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm giúp cho chúng ta kiên trì trong khó khăn, thử thách của đời sống. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12-13: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Khi chúng ta hiểu rằng sự hoạn nạn thử thách bây giờ sẽ đem đến sự vinh hiển khi Chúa trở lại, thì chúng ta sẽ dễ dàng để đi qua sự khó khăn thử thách với sự chắc chắn của lòng trông cậy. Điểm thứ 12, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm thẩm định điều chúng ta phục vụ và cách chúng ta phục vụ. Timôthê nhì đoạn 4 câu 1 câu 2. Sứ đồ Phaolô khuyên rằng Timôthê: Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận ngập thời hay không ngập thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Sự trung tín của chúng ta đối với chức vụ giảng dạy và sự cẩn trọng của chúng ta trong sự giải nghĩa lời Chúa tùy thuộc cách trực tiếp về thái độ và sự áp dụng lẽ đạo Chúa Tái Lâm trong đời sống phục vụ. Điểm thứ 13, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu Tái Lâm thiết lập phương cách chúng ta đối xử với nhau. Corinto nhất đoạn 4 câu 3 đến câu 5. Sứ đồ Phaolô viết: Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì, chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa. vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Khi chúng ta biết rằng chúng ta sẽ trả lời với Chúa và với Chúa mà thôi, thì chúng ta sẽ bớt đi thái độ dễ dàng chỉ trích người khác, nhưng tăng thêm lòng yêu thương đối với mọi người. Điểm thứ 14, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu ta lâm, tăng lòng trông cậy của chúng ta đối với Chúa. Philip đoạn 1 câu 6. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đời sống của chúng ta và chức vụ của chúng ta nằm trong tay của Chúa, và Chúa sẽ làm trọn mọi điều mà Chúa đã khởi đầu trong Đức Giê-xu Christ trong chúng ta. Và cuối cùng, điểm thứ 15, lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm nhắc nhở chúng ta rao giảng tin lành cứu rỗi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Ơn sủng cứu rỗi của Chúa ban cho tại thập tự giá và sự phán xét đời đời cho những kẻ chống nghịch không tin phải là động cơ thúc giục chúng ta giảng tin lành cứu rỗi. Vì chính chúng ta đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi, cho nên phải làm trọn phần sự giảng rao tin lành trước ngày Chúa đến. Cho nên cũng như sách Khải Huyền và toàn bộ Kinh Thánh đã mặc khải rõ ràng lẽ đạo Chúa tái lâm, và chính Chúa là Đấng làm chứng cho lẽ đạo này phán rằng phải ta đến mau chóng, thì chúng ta luôn luôn đáp ứng trong đời sống của mình, trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, trong sự hiến dâng, trong từng ngày tháng và từng hơi thở, biểu lộ cụ thể lòng mong đợi khát khao. Amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa.